Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ. Người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết là muốn đi sang nước ngoài, ví dụ như là sang Mỹ, mình phải có cái gì biết không? Có cái gì? Cái visa, ta gọi là giấy thông hành. Tại vì phải có cái đó thì mới vào được nước Mỹ. Hoặc là ở Mỹ về Việt Nam cũng cần phải có visa, phải có giấy thông hành mới từ Mỹ vào được Việt Nam. Anh chị em có muốn lên thiên đàng không? Ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Rồi, ai là người ngoại đạo giơ tay. Ngoại đạo, ngoại đạo. Wow, cho anh chị em coi rồi, quá trời những người ngoại đạo kìa. Bên kia giơ tay cao lên coi, giơ hai tay lên coi, giơ hai tay lên coi. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chào mừng những người ngoại đạo này. Rồi bây giờ tôi hỏi những anh chị em ngoại đạo có thì giơ tay. Anh chị em có muốn vào thiên đàng không? Có không? Những người ngoại đạo trả lời: Anh chị em có muốn vào thiên đàng không? Bà đều trả lời giùm người ta. Đâu muốn vào hay không tùy người ta. Anh chị em trả lời lại nha. Anh chị em ngoại đạo ơi, anh chị em có muốn vào thiên đàng không? Rồi, bây giờ hỏi chung tất cả người có đạo cũng như không có đạo: muốn vào thiên đàng thì phải có giấy thông hành. Anh chị em có giấy thông hành chưa? Muốn vào phải có giấy thông hành. Mà giấy thông hành đó ở bên ngoài là phải chạy bao nhiêu tiền, bao nhiêu là triệu, bao nhiêu là đô mới có được giấy thông hành. Giấy thông hành vào thiên đàng không mua bằng tiền. Giấy thông hành không thể mua bằng tiền được. Tại vì nếu mà giấy thông hành vào thiên đàng mua bằng tiền được thì tôi cũng không thèm vào. Nếu tôi hỏi chị em trả lời giùm tôi, đó là ý kiến của tôi. Còn ý kiến của anh chị em, nếu mà vào thiên đàng phải mua giấy thông hành bằng tiền, anh chị em có vào không? Ai không vào thì giơ tay nhé. Anh chị em có vào không? Không. Tại vì nếu như thế quả là bất công, đúng không? Người giàu nó đã ăn trên ngồi chốc, nó đã ăn máu mủ của dân lành, nó đã bóc cổ dân lành, nó có bao nhiêu là tiền của giàu bất chính, nó đã giàu mà bây giờ chết nó lại lấy tiền đó nó mua giấy thông hành vào thiên đàng. Còn những người nghèo mình thì sao? Cả đời đã nghèo đã khổ, chết không có tiền, có vào được thiên đàng không? Vì anh chị em trả lời, người nghèo không có tiền có được vào thiên đàng không? Có thì giơ tay. Anh nghèo muốn vào thiên đàng thì giơ tay. Người nghèo không có tiền có vào thiên đàng được không? Đấy, nó phải như vậy chứ. Chứ còn nếu mà nước trời cũng giống như nước trần gian là cứ phải có tiền mới vào được thì rõ ràng tôi cũng chẳng đi theo một Thiên Chúa như vậy, và chúng ta cũng chẳng theo một cái đạo như vậy, đúng không? Đạo của chúng ta là đạo tình yêu, mà Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, mà tình yêu lòng thương xót, đặc biệt là xót thương những người nghèo, những người đau bệnh, những người tội lỗi, những người túng thiếu, những người khốn khổ, những người khốn cực. Đức Giáo Hoàng Francisco cho chúng ta một câu trả lời đây: muốn vào thiên đàng có giấy thông hành. Nghe, người nghèo là thông hành vào cửa thiên đàng của chúng ta. Nghe rõ không? Người nghèo là thông hành vào cửa thiên đàng của chúng ta. Trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị. Cái bà quá mà Chúa nhìn thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, mà Chúa nhìn thấy bà quá, bà có giá trị gì không? Trả lời, bà quá có giá trị gì không? Làm gì mà có. Bà giàu hay nghèo? Vậy thì trước con mắt trần gian, bà có giá trị gì không? Không, không có giá trị gì cả. Nếu bà là mệnh phụ phu nhân thì chắc là giá trị lắm. Bà là phu nhân của thủ tướng, phu nhân của tổng thống, bà là vợ vua, chắc là oai lắm. Nhưng bà lại là bà quá. Mà bà quá, giá mà bà là bà quá tổng thống, mà có tiền của tổng thống để lại nó còn đỡ, mà lại là bà quá, chắc là chồng lại là cái ông bán vé số hay là bán đập xích lô chẳng hạn, thì chả có ăn thua gì. Ấy, nghe tiếp, nghe tiếp, phải nghe cho kỹ nha. Mà nghe xong thì thấy nó sướng lắm mà. Nghe xong những người nghèo, những người đau khổ cảm thấy được vui vẻ, được bình an lắm mà. Nghe, trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời. Họ là thông hành vào thiên đàng của chúng ta. Sướng không? Amen. Amen thì chị em tạ ơn Chúa. Amen. Trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời. Họ là thông hành vào thiên đàng của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta các nén bạc, các khả năng cần phải tận dụng và phát triển để mưu ích cho tha nhân, nhất là cho người nghèo. Yêu thương người nghèo như thế có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói, tinh thần cũng như vật chất. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ ngày quốc tế người nghèo lần thứ nhất, cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017 trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 15 hồng y, 20 tổng giám mục, giám mục và 200 linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 giáo dân. Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy, thưa anh chị em. Và Ngài cho chúng ta biết rằng là bỏ sót cũng là tội lớn đối với người nghèo. Ở đây nó có một tên gọi chính xác là sự thờ ơ, khiến chúng ta nói rằng điều đó không can gì tới tôi, không phải là chuyện của tôi, đó là lỗi của xã hội. Thờ ơ, cái sự thờ ơ đó quay mặt đi phía khác khi người anh em đang ở trong cảnh túng thiếu. Đó là thay đổi kênh truyền hình vừa khi nhìn thấy một vấn đề nghiêm trọng làm chúng ta khó chịu. Đó cũng là giận dữ trước sự ác nhưng lại không làm gì cả. Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã bất bình một cách chính đáng hay không. Chúa không hỏi chúng ta có bất bình một cách chính đáng hay không. Nhưng Chúa hỏi chúng ta đã làm gì, có làm điều thiện hay không, như bà quá ngày hôm nay. Vậy làm sao để có thể đẹp lòng Chúa? Thường khi để làm vừa lòng ai đó, chúng ta phải tìm hiểu sở thích của người ấy để có món quà, tặng món quà cho người ấy làm hài lòng, đúng không? Ví dụ tôi thương ai, tôi phải muốn tặng người đó, Noel sắp đến và tôi cố gắng tìm hiểu của người đó thích cái gì để tôi tặng cho người đó cái món quà mà người đó thích, chứ đừng tặng món quà mà tôi thích. Có nhiều người tặng tôi món quà, cho ơi cái này con tặng cha có thích không, con thấy đẹp lắm con tặng cha, cái này con thích lắm con mua con tặng cha. Thì bạn thích thì bạn mua cho bạn, chứ bạn thích bạn mua cho tôi làm cái gì? Bạn phải hỏi rằng là tôi có thích hay không, đúng không? Ta thương ai, ta quý ai, ta phải quan sát, phải để ý tìm hiểu coi cái mà người ta thích là cái gì. Tôi đố anh chị em biết tôi thích cái gì. Thích khoai, chua tồi. Tôi thích cái gì cũng thích, thích khoai. Thích cái gì? Thích cái gì? Hả? Bắp ngô, chua tồi. Cái gì? Ngô khoai sắn, chua tồi. Thích cái gì? Hả? Đây, chị nói giùm tôi. Rồi, đứng lên. Chị nói giùm tôi. Chị nói cho anh, tôi thích cái gì?
Dạ, cha thích đi làm công việc bác ái cho những người nghèo.
Này, chị tên là gì?
Dạ, con tên là Lan. Con là giáo lý viên của giáo xứ Bắc Thành. Nghe
chị? Chị đến đây mấy lần rồi?
Dạ, lần đầu tiên đấy.
Sao lần đầu tiên mà chị biết?
Dạ, nhiều lắm. Con theo dõi cha nhiều lắm.
Này gọi là đi guốc ở trong bụng tôi. Mới đến đây lần đầu mà biết được cái sở thích của tôi. Sở thích của tôi đúng như chị nói là người nghèo. Tôi thích cho người nghèo lắm. Tôi thích chia sẻ với người nghèo lắm. Cho nên giá mà ai hỏi tôi là trai cho thích cái gì, tôi thích thay vì tặng cho tôi một cái đồng hồ với một tạ gạo, tôi chọn cái nào? Tại sao tôi lại chọn tạ gạo? Để tạ gạo đó tôi có thể cho được bao nhiêu người nghèo. Còn cái đồng hồ tặng tôi đeo cho mình tôi thôi. Có những người tặng tôi đồng hồ xong bảo sao con chả thấy cha đeo gì, quà con tặng cha chả thấy cha đeo, bảo xin lỗi con cha bán rồi. Bảo cha bán làm gì, cha túng với cha bán. Bảo không, tết nhất người nghèo không có gạo ta bán, ta chia cho họ được không? Ê, còn không chơi với cha nữa. Thì chị em thấy chúng ta thương ai, ta thích ai thì ta hãy cố gắng tìm hiểu coi người ấy thích cái gì mà ta tặng cái món quà cho người ấy, chứ đừng tặng cái món quà mà ta thích. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói thường khi để làm vừa lòng ai đó, chúng ta phải tìm hiểu sở thích của người ấy để món quà tặng làm cho người ấy hài lòng. Muốn dâng cho Chúa điều gì, chúng ta có thể tìm thấy các sở thích của Chúa trong Phúc Âm. Mà sở thích của Chúa trong Phúc Âm là gì? Chúa nói rõ lắm, chứ không có úp mở như tôi. Chúa nói rõ lắm: tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho chính là các con làm cho chính Thầy. Đích sở thích của Chúa đấy. Các anh em được Chúa đặc biệt sủng ái là người đói, người bệnh, kẻ kiều cư, người bị tù, người nghèo túng, người bị bỏ rơi, người khổ đau không nơi nương tựa, người cần được giúp đỡ. Trên gương mặt của họ, chúng ta có thể tưởng tượng ra in đậm gương mặt của Chúa. Nào, nhìn sang bên phải, nhìn sang bên phải, 1, 2, nhìn. Thấy gì không? Thấy gương mặt của ai? Trả lời, thấy gương mặt của ai? Đấy chưa, đâu có nhìn thấy đâu. Quay sang bên phải, nhìn. Thấy gương mặt của ai? Của chính mình. Tôi đã vừa mới xong như thế này. Trên gương mặt của họ, chúng ta có thể tưởng tượng ra in đậm gương mặt của Chúa. Nhìn sang bên trái, nhìn. Thấy gì không? Mặt của ai? Nhìn sang bên phải, nhìn. Mặt của ai? Thì bây giờ vừa nhìn vừa quạt đi. Nhìn không chịu làm cái gì cả. Nào, cầm cái quạt lên. Nhớ lên, cầm cái quạt lên. Nhớ lên, quạt lên. Bên kia làm lên, bên kia dơ cao quạt cao lên. Nào, nhớ. Nhìn sang bên phải, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thấy gì? Gương mặt của ai? Nhìn sang bên trái, Một, hai, ba. Thấy gương mặt của ai? Nhìn ra đằng sau. Một, hai, ba. Thấy gương mặt của ai? Quạt cho mình coi. Một, hai, ba. Thấy gương mặt của ai? Của ai? À, nếu mình không thấy Chúa ở trong mình, làm sao thấy Chúa trong người khác được? Cho nên nhìn vào mình chỉ thấy khuôn mặt của mình thôi. Tôi nè, cha Long nè, nè. Ta chỉ thấy gương mặt của mình thôi, nó vô duyên, không chịu được. Lúc nào cũng chăm chăm chú gương mặt của mình. Nhưng nhìn vào gương mặt của mình thấy lạy Chúa đang ở trong con. Con nhìn thấy chính Chúa trong gương mặt của con. Dù cái gương mặt này xấu xí, dù gương mặt này đen đủi, dù gương mặt này cùi hủi, dù gương mặt này vô duyên, nhưng Chúa vẫn cứ ở trong những gương mặt như vậy. Thì lúc đó nhìn sang bên phải, nhìn sang bên trái, thấy cái gương mặt còn vô duyên hơn, ta mới có thể nhận ra đó là hình ảnh của to lên, đó là hình ảnh của phải xác tín như vậy cơ. Nếu không xác tín như vậy, ta không làm bác ái được. Nếu không xác tín như vậy, ta không xót thương được đâu thưa anh chị em. Trên gương mặt của họ, chúng ta có thể tưởng tượng ra in đậm gương mặt của Chúa. Trên đôi môi của họ, cả khi câm nín và đau khổ, chúng ta có thể tưởng tượng ra lời của Chúa: đây là thân mình của Thầy. Chúa Giêsu gõ cửa tấm lòng chúng ta nơi người nghèo, người khát. Ngài xin chúng ta tình yêu thương. Chúa là người hành khất, Chúa là người ăn mày, Chúa là người ăn xin. Ăn xin cái gì? Xin cho tôi chút tình thương. Khi chúng ta thắng vượt sự thờ ơ và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta xả thân vì các anh em của Ngài nơi những người bé nhỏ, thì chúng ta là bạn hữu tốt lành và trung thành của Chúa, mà Chúa thích chuyện vãng với chúng ta. Chúa trân trọng biết bao cử chỉ chúng ta tiếp nhận lời Ngài. Cử chỉ của những người đàn bà mạnh mẽ mở tay cho kẻ bần cùng và giang tay trợ giúp người nghèo khó, đó là sức mạnh. Không phải các bàn tay nắm chặt lại, nhớ lên, không phải các bàn tay nắm chặt lại, không phải các bàn tay khoanh lại. Lúc nào cũng khoanh tay lại, vô nhà thờ cũng khoanh tay lại, đi đâu cũng khoanh tay lại. Không, sức mạnh của những bàn tay mở rộng ra, mạnh lên sức mạnh của những bàn tay mở rộng ra và hướng tới người nghèo. Đấy là xác thịt của Chúa. Đây là mình Thầy. Khi chúng ta rước mình Thánh Chúa, đây là mình Thầy. Chúng ta thưa Amen. Chúng ta trân trọng rước lấy mình Thánh Chúa, thì Chúa cũng rước cho chúng ta những người anh em bên cạnh. Đây là mình Thầy. Thấy không? Ta có trân trọng người anh em của mình, hay là ta coi thường người đàn bà quá trong bài tin mừng ngày hôm nay, bị mọi người coi thường, rẻ rúng. Ôi, cái con mẹ đó cho được có mấy xu mà làm cái gì. Đây này, đại gia đây này, 1 tỷ đây này. Đây này, bà đại ân nhân này, bà còn giơ hai tay lên cho mọi người ta thấy đây này. Ướm giết. Đây bà cho 10 tỷ đây này, bà còn giơ hai tay sợ người ta không thấy đây này. Chưa ăn gì mà huống chi chúng. Đây cái bà quá này có mỗi 2 xu. Chúa là sao kỳ cục. Chúa không biết làm tính, phải không? Chúa đúng là không biết làm tính. Vì hỏi anh chị em, 2 tỷ với 2 xu cái nào to? Bà này vơ vẩn. Chả biết làm tính gì, học lớp mấy gì. Hỏi lại, 2 tỷ với 2 xu cái nào to? Thì nói là, tôi hỏi anh chị em, chứ tôi có bảo anh chị em là Chúa đâu mà cứ nói thay Chúa. Nói ngon lắm thì cho 2 tỷ với 2 xu lấy cái nào? Đấy đấy, thấy chưa? Lại lòi đuôi ra hết. Oai lắm, 2 tỷ với 2 xu cái nào to? 2 xu. Bây giờ cho 2 xu với 2 tỷ lấy cái nào? Lấy 2 tỷ. Toàn là nói theo không. cứ thật lòng mình đi, đúng không? Con mắt của Trần Gian tính toán Trần Gian là 2 tỷ ve su, cái nào to? 2 tỷ. Vậy mà Chúa, đúng là Chúa không biết làm tính, Chúa không phải là nhà kinh doanh, Chúa không phải là nhà doanh nghiệp, Chúa cũng không phải là người làm trung tâm tính toán, cho nên Chúa lại nhìn cách khác, chứ không phải Chúa không biết làm tính. Chúng ta chỉ nhìn bằng con mắt xác thịt, con mắt trần gian, còn Chúa nhìn bằng con mắt của lòng thương xót. Việt Nam mình vẫn có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, cần là cái tinh chứ không cần cái đa, tức là cần cái tinh túy, cái chất lượng chứ không cần cái số lượng. Đa tức là nhiều, người ta chỉ thích nhiều thôi mà không cần cái số, không cần cái chất lượng, chỉ chú ý đến số lượng. Làm cái gì cũng tính bằng số lượng, báo cáo cũng bằng số lượng. Cứ tính cái số người giáo dân mà cứ 1 tỷ người Công giáo đã lãnh hãnh diện chưa?
Chưa.
1 tỷ người Công giáo mà bao nhiêu người có được tinh thần như cái bà quá này? Đấy, Chúa nhìn là nhìn cái tinh chứ không nhìn cái đa. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, cần là cần cái tinh túy chứ không cần phải cái nhiều, cái số lượng. Cho nên 1 tỷ người Công giáo mà có bao nhiêu người đã sống được cái tinh thần của cái bà quá này? Cho nên trong bài đọc 1 chúng ta thấy 4 chàng thanh niên. 4 chàng thanh niên ấy là những chàng thanh niên mà bị nhà vua, hay là được nhà vua mời vào cung điện cùng với những thanh niên khác. 4 chàng thanh niên Do Thái mà nhà vua nuôi béo để sau này phục vụ cho nhà vua mà không phục vụ cho Thiên Chúa. Cho nên nuôi béo cùng với những thanh niên khác cho uống rượu, ăn thịt béo, rượu ngon thịt béo và hưởng thụ mọi cái. Nhưng 4 chàng này nói rằng chúng tôi không theo lệnh nhà vua mà chỉ theo lệnh Thiên Chúa. Kêu ông thái giám, ông bảo như vậy thì không được. Bây giờ nếu mà nuôi sau 3 năm mà thấy cái ông gầy còm ốm yếu thì tôi lỗi nhà vua. 4 chàng thanh niên bảo đây, tôi thách ông, thách đố ông, để chúng tôi 10 ngày chúng tôi chỉ ăn rau củ quả thôi, không uống rượu, không thịt béo theo lệnh của nhà vua, nhưng chúng tôi ăn thanh đạm, giữ tâm hồn thanh sạch, tuân theo lệnh Chúa chứ không tuân theo lệnh vua. Sau 10 ngày nếu mà ông thấy chúng tôi xanh xao, yếu đuối, gầy guộc thì ông muốn làm gì thì làm, mà nếu chúng tôi vẫn béo tốt như những thanh niên mà ăn thịt béo, uống rượu ngon thì cứ để cho chúng tôi theo lệnh của Thiên Chúa. Quan thái giám đồng ý. Anh chưa nghe trong bài đọc, sau 10 ngày những chàng 4 chàng thanh niên Do Thái chỉ tuân lệnh của Thiên Chúa, không tuân lệnh vua, không thịt béo, không rượu ngon, không có ăn uống xa hoa, cứ thành đạo, cứ đơn sơ. Ấy thế mà sau 10 ngày 4 chàng béo tốt, hồng hào, khỏe mạnh hơn những thanh niên ăn thịt ngon, ăn thịt béo, uống rượu ngon. Và sau 3 năm đưa ra trước nhà vua thì thấy rõ ràng 4 chàng thanh niên này vẫn ăn uống thanh đạm, vẫn theo luật Chúa mà vẫn khỏe mạnh, hồng hào, hơn nữa còn khôn ngoan, thông thái, đối thoại với nhà vua mà như phải nể phục. Chúng ta thấy nếu mà mình thực sự là mình theo Chúa thì 4 chàng thanh niên đó cũng đủ chống lại biết bao nhiêu những thanh niên mà đi theo lệnh nhà vua. Quan trọng là 4 chàng đó dám một lòng tín thác, dám thách đố với nhà vua. Người ta được ăn sung mặc sướng, ăn uống đầy đủ thì đương nhiên ăn uống đầy đủ là hồng hào béo tốt, đúng không? Ăn uống kham khổ tiết kiệm là xanh xao gầy guộc, đúng không? Trước con mắt trần gian, tính toán của trần gian là như vậy, nhưng Chúa cho ngược lại, dám thách đố với trần gian. 3 năm nó ăn uống kham khổ, 3 năm nó ăn uống thanh đạm mà nó còn khỏe mạnh, béo tốt, hồng hào về thể xác, thông minh, khôn ngoan về tinh thần, minh mẫn hơn những người béo tốt mà chỉ lo hưởng thụ rượu ngon, thịt béo, có khi còn gái đẹp nữa. Anh chị em thấy không? 3 năm trời thử thách, vẫn một lòng tín thác thác vào Chúa. Đó là lòng tín thác. Nếu không tín thác thì bốn chàng thanh niên này cũng sợ lắm. Anh chị em thấy kham khổ như vậy có dám không? Dám thách đố không? Dám không? Không. Khi nó ăn thịt mà uống rượu, nó phải mập mạp khỏe mạnh, nó toàn là bột bồi dưỡng không. Còn mình, lúc nãy anh chị em bảo tôi đúng mà cái đó thì thật là khoai ngô bắp, tôi cứ vậy tôi quất ý vậy mà Chúa vẫn cứ cho khỏe là sao? Anh chị em thấy không? Chúa vẫn cứ cho khỏe là sao? Và ngày hôm qua Chúa Nhật là tôi đứng từ 12 giờ trưa đặt tay cầu nguyện rồi cho tới 9 giờ tối suốt như vậy, rồi hai lễ, lễ 3 giờ, lễ 7 giờ tối, xong là cứ đặt tay là lễ, lễ xong đặt tay, đặt tay lễ, xong đặt tay từ 12 đến 8 giờ tối. Mà Chúa vẫn cứ cho khỏe là sao? Có phải là sâm bổ lượng không? Có phải sâm cao ly không? Có phải sâm Trung Quốc không? Không, sâm lờ tờ sờ. Đó, cái sâm đó mới là bảo đảm chất lượng. Thế thì chúng ta thấy cái bà quá này cũng thế. Bà ấy là người mà những cái đồng tiền ấy là cả gia tài của bà, mà bà dám tín thác là cho luôn. Tình cho không biếu không, bà dám cho không biếu không. Ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Không mua bán tình yêu, như Đức Giáo Hoàng bảo nước thiên đàng không mua bán. Nhưng mà thông hành là chính những người nghèo, khi bà ấy dám cho đồng tiền đó cho Chúa, có nghĩa là bà ấy dám dâng cúng để làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Cũng giống như anh chị em đến đây, anh chị em bớt cơm ăn, bớt áo mặc đi hành hương chứ không phải đi du lịch. Đến đây là nơi cầu nguyện chứ không phải là nơi giải trí. Đến đây là nơi tĩnh tâm chứ không phải là khu vui chơi. Cho nên mặc người ta muốn bán gì thì bán, anh chị em vẫn không mang gì cả, vẫn chỉ ăn uống đơn sơ thanh đạm, không có vung tay qua cửa sổ, không có ăn uống phí phạm, không có mua sắm bừa bãi, mà chắc chiêu tháng tháng cho chồng mà đi thi. Giống người phụ nữ chắc chiêu từng đồng xu một, không phải là để ki cóp cho cọp đó tha, nhưng mà chắc chiêu đó để làm gì? Chia sẻ cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo, như cái bà quá này đã làm. Và anh chị em đến đây với tinh thần như vậy thì rõ ràng ta thấy Chúa ban muôn vàn ơn lành, mà biết bao nhiêu những người cứ giơ tay để mà xin cầu nguyện, giơ tay để mà xin làm chứng, giơ tay để mà xin thế này để chứng tỏ cho mọi người thấy con đây. Còn cô quá không?
Dạ không.
Rồi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Phan Thị Mỹ Trang. Dạ con rất, dạ con ở Long Thành.
Con làm cái gì?
Dạ con buôn bán.
Đô la hay vàng?
Dạ con buôn bán đồ ăn. Đồ ăn. Dạ thưa cha, cách đây 4 năm thì con trai của con á, nó được 1 tuổi thì lúc đó tự nhiên cái nó bỏ ăn bỏ uống luôn, cách khoảng 2 năm luôn á cho. Con ẩm nó đi khắp nơi chữa trị mà không có bớt gì hết, ai bày cái gì là con đi cái đó. Xong mẹ chồng của con á, nhờ người giới thiệu là có lòng thương xót Chúa, xong rồi dẫn con đi tới đây. Rồi con xin khấn cha cha đặt tay cầu nguyện cho con của con thì nó đã ăn được và uống được. Chứ lúc đó là nó không ăn uống nước, nó cũng ói hết luôn. Con chờ cho nó ngủ á, con đút từ miếng sữa vô để cho nó sống qua ngày, mà trong 2 năm trời như vậy á cha. Rồi một cục ơn nữa.
Con ở con nó tên là gì, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ nó là Lê Thiên Ân. Nó giờ nó được 5 tuổi. Rồi một ơn nữa là gần đây là cách đây 3 tháng mẹ chồng của con đi qua bên Mỹ á. Mẹ chồng con tự nhiên bị đau đầu dữ dội và đưa đến bác sĩ bệnh viện thì người ta chẩn đoán là mẹ chồng con là bị virus nó ăn hết não rồi, xong rồi phải mổ. Nhưng mà khi siêu âm thì thấy những con virus đó, nhưng mà khi mổ ra thì bác sĩ không tìm được. Xong rồi bác sĩ kêu là chắc má con không có qua khỏi và bắt đầu mổ lần thứ hai. Mổ tiếp siêu cũng chụp x-quang đồ cũng thấy, nhưng mà mổ lần thứ hai lại cũng không thấy. Và lần thứ ba cũng như vậy luôn, cũng không tìm được nguyên nhân là vì sao mà cái con có con virus đó, mà bác sĩ cũng bó tay vì không biết nó là con virus gì để tìm thuốc để diệt nó. Cho nên bác sĩ kêu là bây giờ mổ lần thứ ba, mà gia đình con, em con ở bên đó với mẹ con thì nói là phải cam kết ấy, lần này là lần thứ ba mổ mà không ấy nữa thì đưa mẹ con về á. Nhưng mà cũng không có sống như thực vật vậy, chứ không có còn như bình thường nữa. Xong thì con với chồng con, gia đình con rất hoang mang và đang tìm cách để đưa mẹ con về để lo hậu sự. Nhưng mà sau 3 ngày chúng con cầu nguyện với lại nhắn tin cho cha thì tự nhiên mẹ chồng con mở mắt ra được. Xong rồi nhúc nhích cái tay á, xong rồi em con mới nói với bác sĩ thì bác sĩ không tin. Bác sĩ kêu là nó không phải, giống như là cái cơ vậy thôi chứ không có phải là má con tỉnh được như vậy. Xong cái qua 2 ngày xong má con mở mắt được và em con tới hỏi má con thử má con có biết không. Má con gật đầu biết. Xong rồi bác sĩ kêu đó chắc không phải là má con cũng bị mù, chứ mổ cái đầu như vậy thì không thể nào má mày có bình phục được. Bên nó nói với má với em con như vậy á. Xong rồi lúc đó con cũng không biết sao, cứ đọc kinh cầu nguyện thôi, cứ dâng má con cho Chúa. Xong được một tuần thì má con dần dần tỉnh lại. Xong bác sĩ kêu là phải đưa má con đi tập mà trị liệu để ngồi được. Xong giờ má con ngồi được rồi, bình thường luôn. Thì trong khoảng thời gian nằm viện, má con nằm viện được 2 tháng. Mà trong thời gian đó má con mới qua bên Mỹ, chưa có bảo hiểm gì hết. Nếu mà chi phí mổ 3 lần mà nằm bệnh viện như vậy thì chi phí rất là lớn. Cho nên em con nó cũng khóc luôn. Nó cũng nói là nó điện về cho tụi con ấy là chứ nếu mà cái vợ con em ở bên này em làm một đời cũng không có trả nổi viện phí của má nữa, mổ 3 lần mà nằm 2 tháng làm sao mà em trả nổi. Xong con cũng nhắn tin cho cha và nói em con là cha nói là mình phải tin tưởng và phó thác vào cho Chúa. Xong cái bệnh viện kêu là mấy bác sĩ nói là giống như một cái bệnh lạ vậy á, để không tìm được cái con virus đó, nhưng mà giờ người ta miễn luôn, không có lấy đồng nào hết vậy. Dạ, giờ má con đã mới về Việt Nam và đã tỉnh táo rất nhiều, nhưng mà đi hơn.
Hallelujah. Đây, cha gửi cho má con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, gửi cho má. Rồi gửi cho cái nhà con có đầu máy không?
Dạ.
Đây là DVD 2 đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Rồi. Rồi, mời ông. Rồi, mời ông.
Con kính chào cha, con kính chào tất cả các đoàn. Con là Du Xe Nguyên Hạ Thiều.
Gì?
Con là Du Xe Nguyên Hạ Thiều. Con ở Thứ Nước Thá.
Gì? Kỳ Miên Hạ Thiều à?
Con là Du Xe Nguyên Hạ Thiều, xứ Liêu Thá, Hà Nội. Con hôm nay con vào xin ơn.
Ông làm chứng cho Chúa chứ không phải xin ơn. Rồi, làm chứng được ơn gì? Được ơn gì mới nhất, một ơn thôi, mới nhất.
Mới nhất là con, nhà con cách đây 3 năm nay, nhà con đang đi làm chứng cho chứng nhân của Chúa thì không may coi Chúa cho nhà con nghỉ vì thấy bị một cái tai biến rất bí hiểm, thế cho nên ra cho ra ngoài Bạch Mai chưa bao nhiêu ngày rồi, các hội đoàn, các sơ, các cha cầu nguyện cho bao nhiêu ngày rồi, xong bắt đầu mới hồi lại được. Đến ngày nay là lại hôm nay con cái chúng con nhắn tin vào cho cha, cha bảo được rồi, cha nhận lời, cha nhắn cho các con chúng con như thế, thì chúng con cũng rất cảm tạ ơn Thiên Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ tất cả hội đoàn, xin chúc hội đoàn mạnh khỏe, bình an, cầu nguyện cho con.
Ơi, vợ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay
vợ
nhà con năm nay 67 tuổi, con 71 tuổi.
Rồi làm sao mà biết đến giáo điểm tin mừng này mà hôm nay đến đây để mà làm chứng cho vợ của con?
Thưa mấy cha cùng cộng đoàn, con về thấy bà con ta về bảo đông lắm, coi là con cũng nghe tin thế. Sau dùng có mấy chú ở dưới kia bảo bác có đi không, ôi dồi ôi, thế thì mừng quá rồi. Nhà con định bảo xin đi, nhưng mà em ơi không thể đi được đâu, vì em quá nặng nề, em không thể đi nổi được, để mình anh vào, anh xin cho em, xin cha và Chúa và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho em, để hôm nào xong em khỏi, Chúa ban cho em khỏi, thì em sẽ vào tạ ơn Thiên Thiên Chúa, tạ ơn thiện đoàn cộng đoàn.
Ông già 70 mà nói chuyện với vợ thật là tình tứ em ơi. Mà em còn nặng lắm. Vợ ông bao nhiêu ký?
Nhà con hôm nay chỉ có gần 40 ký đấy cha.
Vậy mà ông bảo em ơi em nặng nề lắm là sao?
Thưa mấy cha, vì tình nghĩa hai tay úp một lại một rồi. Khi thành vương và cũng khi lúc lan nan, thì trong con nghĩ câu đó con phải nhớ vợ con suốt đời.
Này ông, ông bao nhiêu bà ngồi dưới thầm khấn xin cho con lấy được người chồng như ông, yêu mến vợ suốt đời.
Con thưa với cha, ở như xã con là con sẽ tẩy phục lòng con của con yêu chuộng vợ con như còn một đứa con của con đấy.
Sao ông lại yêu chuộng vợ ông như là con của ông là sao? Phải yêu chuộng vợ như là người yêu của ông, như là yêu vợ như là con của ông là thế nào? Bây giờ ông về ông đưa cái máy này tặng lại cho vợ. Ông nói em ơi.
Vâng, em ơi, thấy anh vào nơi tin mừng của Chúa, thì cha đã tặng cho em một chiếc đài này để làm một kỷ niệm suốt đời của anh và của em.
Ông mượn đầu heo ông nấu cháo. Tôi tặng cho bà mà ông ấy bảo là làm kỷ niệm suốt đời của anh và của em. Đây. Còn cây quạt này, cây quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima. Ông về ông sao để làm gì biết không?
Con thưa mấy cha, con quạt cho em ơi, anh quạt cho em mát mẻ, ngủ ngơi, khỏe mạnh.
Trái cần nói ông làm hết rồi còn gì nữa. 71 tuổi mà còn duyên lắm, còn mặt nồng lắm. Còn anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Raphael Phạm Văn Thuần, con ở giáo xứ Đà Phạt, giáo phận Thanh Hóa. Thưa cha, con năm nay 60 tuổi. Thưa cha, tên là tháng 11 năm 2014 con bị tai nạn vào 9 lúc giờ tối, nhưng không ai biết. Thì may có một thanh niên bị tai nạn xe máy, thì vào đi làm nhưng mà xe nó kém đèn, nó bị lúc vậy bị choáng. Thì là sau khi thì có hai thanh niên là đưa con vào bệnh viện cấp cứu, mà điện về gia đình con thì gia đình nó bối lòng thợ cơ mà, thì lại điện cho cái anh con ở ngoài Hà Nội, anh con điện về gia đình thì gia đình tức là biết lên thì con bất tỉnh nhân sự, là đưa con đi bệnh viện tỉnh nó cấp cứu. Nhưng một tuần sau con bị liệt toàn thân, thì con tức là khi mà nó con nói được thì con bảo là thôi về, tức là xin khấn và xin lòng thương xót của Chúa rồi tất cả các hội đoàn để cầu nguyện thôi, chứ còn không hy vọng gì. Thế cho nên là con bảo tức là đưa đi Hà Nội đi với Đức Cần bảo không đâu, đưa chỗ nào cũng không bằng tức là Chúa, bởi vì tất cả Chúa làm được. Thì con tức là nằm trên xe, ngồi trên xe lăn, rồi tất cả đều phụ thuộc ở người vợ, mà con chỉ nằm bên tỉnh tức là phụ thuộc chức năng thôi. Thì đến cái điểm tức là ở gần cái giáo xứ Sầm Sơn cha, thì con tức là con chỉ có tức là trông làm sao là nói với vợ là dẫn đi nhà thờ, vì nghe chuông tức là giật lễ sáng con phải cố gắng đi. Thì sau khi được 3 tháng là con cứ dần dần bình phục, thì ngay như bác sĩ trưởng khoa nói với con thế này này, cái hy vọng của bác là không có, nhưng mà chúng tôi hỏi và họp giao ban thì không biết là khỏi của bác là về lý do gì. Thì tôi bỏ thế nào con nói thế này này, đây thì tôi thế là có một cái thương tiên liêng là bề trên giúp, vì mình nói với bên lương thì ngày như là bề trên là chữa lành tôi chứ cũng thế là vậy. Cho nên con chỉ cứ luôn luôn nằm ở bệnh viện, còn không đi một nơi nào mà không nghe ở đâu hết. Thì sau khi thế là được 4 tháng này thì có một anh vào trong này, vào trong cha, thì anh mới kỷ niệm con cái đài, thì con mới nghe cả đêm, thì con mới cảm thấy được đó là một cơ hội để con vào làm chứng cho Chúa. Vì con tin và tin chắc rằng mọi người tin là Chúa ở mọi nơi, nhưng ở lòng tin của mình thì sẽ lướt thắng. Mà con được đến thế này, một điều tức là 4 tháng gần đây nhất là cha xứ có xây dựng một cái hang đá, thì kêu con vào. Thì con hàng năm đều tức là tham gia các công việc, nhưng kêu con vào, con bảo con thì bệnh tật thế này thế là không thể đi được. Cha bảo ông cứ cố gắng đi, khỏi, cứ lên đi. Thì con trèo lên được 2 bậc thang là run, nhưng đến nay con đã trèo được 15 mét và đứng khoảng có thứ bình thường. Thì đây là cơ hội là con tức là xin vào đây mà để con tức là làm chứng cho Chúa và tức là tạ ơn tất cả mọi người.
Thưa anh chị em, một người mà bại liệt toàn thân suốt 3 tháng trời mà hôm nay lên nói không cần micro mà nói mạnh dạn, chỉ có một cái điều lần sau nếu mà bác sĩ hỏi do đâu mà ông được chữa lành, ông không cần phải nói bề trên, nhưng mà ông nói con nói là Chúa chữa lành. Phải dứt khoát như vậy, sắc tín như vậy, chứ không có bề trên. Người ta chẳng hiểu bề trên, nhỡ tưởng là ông giám đốc của ông là bề trên, tưởng là ông sếp của ông là bề trên, tưởng là bà xã của ông là bề trên. Nhưng mà chúng ta phải sắc tín rõ ràng là Thiên Chúa đứng quyền năng và giàu lòng thương xót. Có chết tôi cũng nói như vậy, phải mạnh dạn sắc tín như vậy, không có ngại ngùng gì cả. Các con phải tuyên xưng thầy ra trước mặt người đời thì thầy cũng sẽ tuyên xưng các con trước mặt cha các con trên trời. Người ta không có đạo thì nói cho người ta biết, người ta không tin thì nói cho người ta tin, thế không? Chứ không có sợ, có sợ cái gì cả. Có đó có gì sợ không? Có đó có gì xấu hổ không? Ai xấu hổ không tin xưng ta ra trước mặt người đời thì ta cũng không tin xưng người ấy trước mặt cha ta đứng ngự trên trời. Nhớ nha, anh chị em mạnh dạn sắc tín, không ngại ngần gì cả. Đây gửi tặng cho anh một cái máy, trong đây biết bao nhiêu người đã sắc tín được cái chuyện đó. Như anh ngày hôm nay đã sắc tín rằng chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa chứ anh mà thôi. Hallelujah. Tôi đã lỡ 3 ông cho 3 ông lên luôn, thử coi có ông nào được như ông kia không. Chúa tôi ông 71 mà ông cứ làm cho người ta cứ rúng cả lên. Rồi
thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Đức Tin, thuộc giáo xứ Tân Hòa, gia phận 30 Tân.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 53 tuổi rồi ạ. Con được một cái ơn của con nhiều lắm, chứ mà con được ơn mới nhất mà cái ơn đặc biệt Chúa ban cho con. Nay con về đây để cảm tạ Chúa. Ngày 14 tháng 10 thì con có 2 cục khai lên đây. Thì con đi siêu âm ở Đắk Lắk, người ta bảo con nhập viện. Thì con thấy tình thế của Đắk Lắk là con thấy nhiều người người ta nói là không bảo đảm lắm. Sau là con chạy về ông bưu ngày 15. Thì sáng 16 là con vào siêu âm. Siêu âm xong rồi họ nói bên này là 5 và bên này là 4, là 9 cục, 2 cục nổi thôi, còn 7 cục lặn. Thì sau khi con siêu âm ra thì người siêu âm bảo con là có vấn đề, lương tâm con là không chống nổi được rồi, con thấy đề chữ nhất là di căn. Sau rồi con đi vào lễ lấy máu, thử máu, xong rồi là coi như là họ nói con là buộc phải mổ để lấy tinh khiết bên này. Sau họ không mổ ngày đó, và họ hứa với con là vào ngày 19 là mổ. Sau thì con xuống ngày 17 là con đi vô cha đây. Thì con đứng ở ngay góc tượng đây thì con thưa với Chúa rằng, lại Chúa, con tin thắc vào Chúa. Dù Chúa cho con sống thì con cũng tàn Chúa, mà nhược bằng Chúa các con đây, con vâng theo. Con thả cả cho Chúa hết, chứ còn con không có nắm giữ cái bản thân cho con một mức độ nào. Con thưa với Chúa, và đồng thời là Chúa nhân lời con lên mổ xong rồi về lên đây kia là họ vẫn nói con là ung thư. Bắt đầu giải quyết con từng thứ tư vào siêu âm, rồi là các hình thức, rồi là họ nói con là vào xạ trị. Thì con cả đời không biết xạ trị là thế nào, để cái gì xạ trị ba nữa thôi, chứ con không biết là cái gì. Sau đó vào cái hồ sơ đó, ngày 27 là ba cha con đi, năm cha con đi là xanh mặt hết rồi. Thì con với vợ con là cứ nói cái bình tĩnh nữa, đã tin thác vào Chúa, quyền của Chúa, cứ từ từ. Và họ coi con là, họ nói à, lạ kỳ. Bắt đầu là họ lại cho giấy con là bắt đầu từ soi mũi, soi tai, rồi nội soi, rồi nhịp tim, rồi CT, rồi là em trai. Nói chung là toàn bộ hết. Một lần nữa, sau được khi bắt đầu là con cho họ soi, họ con về nghỉ, họ cho con về. Con về là lần thứ 7 là con vào, là họ cứ cho con một lần nữa, là cứ thử con một lần nữa, và không có gì hết. Còn con nó cứ cùng lạ kỳ. Và ngày gần nhất ở đây là ngày 21 tháng 11 là lần thứ 7. Họ soi con là 9 giờ sáng, là 2 giờ chiều, ngày 21 là soi ở đây, là que cứng. Và sáng 9 giờ ngày 22 họ thả ống lòng thẳng vào đây để họ coi cái bệnh là có con không. Thì con thốt lên một tiếng rằng, Chúa chữa con. Cũng nói thẳng luôn như vậy. Thì bây giờ các ông có chữa gì thì chữa. Chúa đã chữa tôi rồi. Tôi nói các ông từ đâu mà các ông không hiểu. Thì bây giờ tôi bây giờ là một lần nữa là khi sáng đây là con đi theo xe đồng hương vào đây, thì hai cha con để xuống và vội ngũ bưu. Thì họ nó có kết quả 9 giờ thôi, còn kết quả 2 giờ thôi, còn 9 giờ là chưa có. Nhưng mà nói với anh, tôi biết anh là anh rất an toàn. Là con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Hallelujah. Hallelujah. Cho nên có nhiều người cứ bảo là may hay là hên. Chúng ta thấy là anh đã chấp nhận cho người ta thử đi thử lại. Chúa cũng chấp nhận cho người ta muốn thử cỡ nào thì thử. Chúa đã chữa là chữa. Chúa đã ra tay là ra tay. Thế gian không làm gì được, và con người không chối cãi được đâu. Những sự thật hiển nhiên trước mắt đây, thưa anh chị em. Đây, gửi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Con cảm ơn cha đi, con có rồi.
Có rồi, nhường lại cho người khác. Vâng, thôi thì cây quạt có chưa?
Dạ, dạ, con cũng mới mua ra.
Cũng mới mua luôn, móc khóa có chưa?
Dạ, 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 con xin, dạ, con cảm ơn cha.
Rồi. Rồi, mời ông. Hôm nay thử cho các ông lên hết nói cho nó đã thử coi một lần nghe nào. Tại thấy cái ông 71 tuổi, anh ơi em ơi thế. Rồi ông.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con du xe Quách Đại Đoàn, xứ Nghĩa Xuyên, giáo phận Hải Phòng. Con đi theo đạo vị nên 5 tuổi con theo đạo. Thế thì con vào đây chứng minh, làm chứng cho Chúa là em gái con người nương giáo. Thế là mùng 1 tháng 5 vừa rồi đấy, con vào đây có mua được cái đài. Thế này em gái con bị u, thế là bỏ, thế thì anh u tử cung, thế là bỏ là anh tặng cho em cái đài. Thế là về em gái nghe xong rồi khỏi. Thế vừa rồi bỏ là thế anh cố gắng, yếu thì yếu anh cũng dẫn em vào đấy để tạ ơn Chúa. Thế ơn thứ hai nữa là
em gái của anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Quách Thị Gọn, 50 tuổi.
Quách Thị gì?
Quách Thị Gọn.
Quách Thị Gọi.
Vâng.
Vâng. Quách Thị Gọi, 50 tuổi. Còn anh là Quách gì?
Quách Đại Đoàn,
Quách Đại Đoàn bao nhiêu tuổi?
60 tuổi ạ.
Rồi.
Ơn thứ hai nữa là con hai tháng vừa, cách đây 2 tháng con bị tai nạn. Thế là bị xuất huyết não, thế là nằm ở bệnh viện 20 ngày không khỏi. Thế là con mới nhắn tin cho cha, cha bỏ thế cha cộng đoàn này cầu nguyện cho con, thế là con nên Hà Nội chiếu chụp lại cho không phải mổ, thế là khỏi an toàn về cha. Vâng.
Hallelujah. Lên cái máy quạt lên. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah.
Con bệnh tật cũng nhiều vào đây.
Hết chưa?
Hết rồi.
Rồi, đây gửi tặng cho Quách Thị Gọi nha. Một cái máy 365 bài giảng. Còn Quách Đại Đoàn một cái quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi tặng thêm cho anh một cái chuỗi mình côi chưa lòng thương xót đeo vào tay.
Vâng,
tay 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 tay
còn đau.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh Quách Đại Đoàn, anh của Quách Thị Gọi. Rồi mấy ông nữa này, cứ cho các ông lên hết cho mấy ông nói cho nó sướng.
Vâng, kính thưa cha và cùng cả toàn thể công đoàn, con là Phêrô Đỗ Công Minh đến từ giáo sư An Tập địa phận Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Con 55 tuổi.
Bao nhiêu?
Con 55 tuổi. Và cùng đi với chúng con là Hà Lam cùng với một số anh chị em ở Lào Cai giáo phận Hương Hóa. Và thôi thì con cũng đến để làm chứng cho Chúa. Thì vừa qua là cũng một người bạn của con cũng có gửi vào trong này mà mua được mấy cái đài của lòng Chúa thương xót. Thế thì gửi về cho con cũng này biếu một người ở làng con ốm rất nặng. Thế nhưng mà qua quá trình xong là người làng con là nghe được một đêm là đến 6 sáng sau là tỉnh đi lại bình thường. Thế thì hôm nay thì
người nhà ấy tên là gì?
Dạ, người bác ấy tên là Nguyễn Văn Thế.
Ừ. Vâng. Bác
ấy
bệnh gì?
Bác ấy bị ngày xưa là bị bệnh thần kinh. Và thế nên tuần này thì liệt quá. Thế qua nghe được cái đài ấy thì bác ấy đi lại bình thường và bác ấy cũng mong muốn có một ngày vào đây để tạ ơn Chúa. Và thế còn về gia đình con thì cách đây 3 năm thì vợ con ấy cũng bị đau mắt, nhưng qua quá trình mà lên viện khám ấy thì người ta bắt phải mổ. Thế sau quá trình đó thì thôi nhà con mấy con thì cũng cứ tạ ơn Chúa và cứ lòng kêu gọi, cứ kêu gọi của lòng Chúa thương xót. Thì cuối cùng là một thời gian là vợ con cũng ổn định. Và đấy là cái ơn của nhà con. Và thì cũng con cũng nhờ cha cùng với cộng đoàn thì khấn nguyện cho gia đình con và tất cả cộng đoàn. Vâng.
Đây gửi tặng anh một cái máy 365 bài giảng nha. Và một cây quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, Chúa chúc lành cho anh. Còn ông nào nữa không? Còn ông nào nữa không? Rồi, còn một ông nữa. Đây. Hôm nay là cho các ông vùng lên. Đây, tôi ông mập mẹp báo tốt.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con đến đây ở ngoài Bắc, con vào đây nè.
Tên gì?
Con Nguyễn Văn Tĩnh.
Bao nhiêu tuổi?
43 tuổi.
Con được ơn gì?
Con được ơn là con mổ. Mới nãy con bị động kinh rồi là nhiều thứ bệnh lắm. Thế được Chúa, con cũng được mới biết Chúa, lòng thương xót của Chúa. Thế là chị con hôm qua lên làm chứng đấy thì đi cùng một đoàn là 9 người vào đây, thì hôm nay con may mắn được làm chứng của lòng thương xót Chúa. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con, cho cả thế giới.
Con bị bệnh gì?
Con bị viêm tụy rồi là bệnh phổi rồi là gan men gan cao rồi là tâm thần cũng có, nó nhiều thứ lắm rồi, bệnh hút cũng có. Thế đâm ra người nó không được, nó khỏe.
Thế làm sao mà con được biết đến lòng Chúa thương xót để Chúa chữa lành cho con? Hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa.
À, con biết là cháu của con là đi đi vào đây thì là nhờ mua được cái máy, thế là cháu nó tặng cho con để con nghe. Thế là con nằm con nghe cả đêm, con không cần ngủ, cứ nằm nghe đâu, nghe đến đâu mà cảm thấy nghe người thoải mái, con là nhẹ nhõm bao nhiêu cả. Đấy, con xin hết ạ.
Chỉ cần nghe cái câu cuối rồi nghe đến đâu người thoải mái, nhẹ nhõm gì nữa, khỏe khoắn, thoải mái, nhẹ nhõm, khỏe khoắn. Cái máy đó bìa còn hay là nghe suốt đêm nó hư rồi?
Hả? À, cũng con lại đưa cho vợ con nghe. Đó. Thế còn
rồi vợ con có nghe không?
Vợ con có nghe.
Rồi trước đó, trước khi biết lòng thiếu Chúa, con có đi theo Chúa hay là con bỏ Chúa?
Con vẫn đi theo Chúa, con không bỏ.
Rồi, hallelujah. Đây, tặng lại cho con cái máy nha, để tiếp tục nghe, để gìn giữ ơn gọi của con. Đừng bao giờ để mất Chúa. Còn ông nào nữa không? Một ông nữa. Rồi, mời cho các ông lên hết thì ông nói cho nó đã cho mấy bà nghe. Đây, mời ông.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Quốc Toản ạ. Dạ con 45 tuổi ạ. Dạ con bị viêm đa khớp siêu vi mà con nằm mấy năm mà con đến Chúa, đến cha con được khỏi ạ. Và con được ơn thứ hai nữa là
con bị như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ 3-4 năm này ạ. Dạ con được ơn thứ hai là con là uống rượu nghiền luôn, nhưng mà con uống rượu thay nước đó. Mà con xuống dưới cha là con giờ con bỏ rượu được rồi ạ.
Hallelujah. Anh uống rượu bao nhiêu năm rồi?
Nói chung con uống nhiều lắm ạ.
Bao nhiêu năm?
Cũng con không nhớ được mà từ nhỏ luôn nha cha.
Từ nhỏ? Vâng. Mỗi ngày uống chừng bao nhiêu lít?
Nhiều nó con không nhớ được, nó uống suốt ngày luôn cha. Thay nước.
Uống mà uống suốt ngày, uống thay nước mà uống từ nhỏ. Hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con 45 tuổi ạ.
Anh chị em có thể tưởng tượng được không? Tôi gọi là ma men được.
Dạ.
Là con ma chứ không phải là con người. Con ma nó quấn vào con người. Ta thấy có thứ hai, thứ ma gọi là ma túy và ma men. Những cái thứ đó là ma, là sức mạnh của ma quỷ, nó quấn hút con người ta khó mà bỏ được lắm. Vậy mà anh đến đây, anh cầu nguyện lòng thương cho Chúa mà anh đã bỏ được cái con ma men đó, mà anh uống từ nhỏ mà uống thay nước, thì anh chị em nghĩ thế nào mà hôm nay còn béo tốt khỏe mạnh như thế này, mà không gan mà không cháy gan cháy phổi là còn ơn lạ lắm. Rồi còn tiếp tục.
Dạ thì thưa cha con hết rồi, nhưng mà con còn một cái đứa cháu nó đang ở dưới mà nó bị 6 tuổi rồi, con hay bế lên cha đó, là nó đi không được mà từ hồi giờ nó đi lên cha là nó đi được, mà muốn đến làm chứng ạ. À, bế con lên nha, con đi ăn làm chứng.
Anh chị em ở bên ngoài cứ để điện thoại như vậy cho nó sáng để mọi sự nó được an toàn. Rồi chúng ta dừa hết điện thoại, bật hết lên thử coi. Thắp sáng lên điện thoại di động, coi ai có điện thoại di động cho nó sáng hết lên coi. Lung linh, thắp điện thoại di động hết lên. Ai có điện thoại di động để nó sáng lên coi. Ai có điện thoại di động cho hết đèn lên coi. Cho đèn lên. Ai có điện thoại di động thắp sáng lên. thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Ai có điện thoại di động nữa bật sáng lên, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay bao nhiêu mưa mây mù giăng lối, tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình người. Lắc lên, hallelujah. Nào các bạn giơ điện thoại di động cao lên, hallelujah. Thấp xuống, hallelujah. Hallelujah. Thấy những ánh điện thoại đẹp lắm thưa anh chị em. Rồi bây giờ đây là đứa bé mà được ơn con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Trần. Dạ thưa cha, con là Trần Thị Lệ Trang, mẹ của Lê Thị Mỹ Kiều. Nhà con ở giáo xứ Rusikeo Su Cát. Thời con của con đẻ ra là bị tim bẩm sinh, không đi không đứng được 6 tuổi. Khi 6 tuổi con đi lần đầu, thì lần thứ hai con bắt đầu đứng lên đi. Thế là tháng con vẫn đi lên đây. Nhưng giờ cháu con bị mổ tim, bác sĩ cho chỉ định là mổ lần hai, nhưng con quyết định không mổ để con đi cầu lòng thương xót Chúa.
Rồi, con bé nó cao lên, bé cao lên cho mọi người thấy. Bé lên, con bé lên đây chưa? Bé cao lên. Hallelujah. Điện thoại di động, dưới cao lên điện thoại di động. Hallelujah. Hallelujah. Đây là một đứa bé 6 tuổi mà nó đã không đi đứng được.
Dạ, không đi đứng được, cũng không nói được. Nhưng đi 2 tháng bây giờ cháu đã đi quanh hết được rồi.
Và bây giờ thì đã đi loanh quanh và đã cử động được rồi. Còn ông này thì là ma men, nó quấn ông cũng không đi đứng được luôn. Đây, gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha, có chưa?
Dạ, con thì con ngày nào con gặp cha rồi này, còn con xin về cho mẹ con thôi. Dạ.
Rồi còn con, đây là cái máy 365 bài giảng gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con với cây quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima. Hallelujah. Giờ chúng tôi muốn mời một người ông. Toàn các ông này để cho các ông lên tha hồ mà nói, các bà chịu khó ngồi nghe nhá. Rồi, anh giới thiệu cho biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Kính thưa cha, con tên là Tín Văn Đỗ. Hiện đang định cư tại nước Mỹ, ở thành phố của Moscow.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay được 61 tuổi.
Vâng, ông 61 tuổi ở bên nước Mỹ về. Anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào từ bên Mỹ, mà hôm nay anh lại lặn lội từ Mỹ nửa vòng trái đất bên kia Thái Bình Dương, anh đến đây với cộng đoàn chúng tôi.
Thì ra con có nghe về lòng thương xót Chúa, được nhìn qua mạng, được nhìn qua tép, nhưng mà chưa được chứng kiến tận mắt. Con có quyết định con về để thăm giáo điểm, và đã nhìn thấy tận mắt khung cảnh, mình nói thật dễ thương. Vì nhiều anh chị em được phước lành bởi lòng tin của Thiên Chúa. Và cảm tạ Thiên Chúa, cũng như gia đình tôi, Chúa ban cho một ơn được qua nước ngoài làm ăn sinh sống, được 5 người con, Chúa ban cho 5 người con, 4 người con gái, 1 người con trai. Công việc rất là, gọi là không có gì kém người. Nhưng mà một cái đáng buồn, khi mà vợ chồng chỉ lo làm ăn, lấy tiền để mà nuôi con cái. Chuyện bình thường như vậy, chúng ta cũng là cái chuyện bố mẹ bao giờ cũng là lo cho con cái, thì cái điều đấy bình thường thôi. Nhưng mà khi các con gái lập gia đình hết, 4 người con gái lập gia đình, chỉ còn 1 người con trai chưa có lập gia đình, và đã có quen với một người bạn thì người bạn đó là khác chủng tộc, thì bố mẹ thường thường khuyên con cái nên chọn người cùng chủng tộc hoặc là cùng màu da, thì cái cuộc sống gia đình đó, tương lai nó được bền vững hơn. Nhưng mà trong khi khuyên con trai như vậy, mấy người con gái á, tự nhiên rồi nhà của vợ tôi có nói một câu thì nó hơi có quá, là nói là người Việt Nam mẹ thấy là tốt lắm. Câu nói đó tự dưng làm cho mấy người con gái của tôi nó bực tức, nó mới bật ra một câu: bố mẹ tưởng tất cả người Việt Nam đều tốt hả? Hãy nhìn chú.
Rồi, cứ nói tiếp.
Hãy nhìn người chú là người em của ba đã lạm dụng tình dục.
Thưa anh chị em, cái câu chuyện là gia đình của anh Nghi đang nói chia sẻ với chúng ta, thì đó là chuyện bình thường thôi. Người Việt hay người Mỹ hay bất cứ người dân tộc nào trên thế giới cũng đều là những con người, mà Đức Giáo Hoàng nói tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tôi cũng thế, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho tôi cũng là tội nhân như anh chị em. Cho nên chúng ta trong lòng thương xót của Chúa, mình không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, không phân biệt bất cứ cái gì, tất cả là con cái của lòng thương xót. Nhớ các lên, tất cả đều là con cái của lòng thương xót. Cái điều mà anh muốn lên làm chứng đó là gì? Là trước khi biết đến lòng thương xót Chúa, anh ấy chỉ biết lo kiếm tiền, lo cho con cái mình đầy đủ về vật chất. Nhưng bây giờ mới thấy rằng là điều quan trọng hơn cả là lo về mặt tinh thần, như là cái bà quá này. Nếu bà chỉ lo về vật chất thì chẳng bao giờ bà ấy bỏ hai xu là cả gia tài của bà ấy. Nhớ nha, bà không phải cho cái của thừa, không phải cho của dư, nhưng mà là cho cái bà ấy đang cần để nuôi sống bà ấy, bà dám cho đi. Còn chúng ta lo cho gia đình mình đã, còn dư còn thừa chút nào thì mới tí hàng xóm, mới tí gửi về Việt Nam, đúng không? Có một người ở nước ngoài nào mà bảo rằng đây là tiền lương của tôi gửi về Việt Nam không? Thử có. Có những bạn trẻ, thưa cha, con mới ra trường, đây là số tiền lương đầu tiên con lãnh được. Con đã coi lòng thương xót Chúa, con đã nghe, con gặp gỡ chứng nhân, và con hứa với Chúa là kiếm được công việc làm, thì tiền lương đầu tiên của con là con gửi về cho cha để chia sẻ với những người nghèo. Đấy, có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang làm những hành động rất đẹp như vậy. Thưa cha, con là một công nhân nghèo, hôm nay con lãnh được tiền thưởng cuối năm, đây cái đồng tiền thưởng con xin gửi cho cha để cho gửi đến những anh chị em phong cùi, những người nghèo. Hôm nay anh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, tôi gửi tặng anh một món quà mà có ở bên Mỹ anh cũng không thể mua được đâu. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018. Tôi không biết là bên Mỹ đi lễ người ta có tặng không, nhưng mà đây là vào Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng, bắt đầu thứ bảy này chúng tôi sẽ tặng cho mỗi gia đình đến tham dự cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018. Xin được gửi tặng trước cho anh, lỡ anh có về Mỹ anh đem cả lòng Chúa thương xót về đất Mỹ để anh giới thiệu, anh chia sẻ cho những người khác nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh cũng về Mỹ anh giới thiệu dùm cho chúng tôi là đây, mỗi ngày 13 chúng tôi vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ. Và đây chúng tôi thì xe thì không có, mà móc khóa thì rất nhiều. Xe hơi thì không có, móc khóa thì rất nhiều. Bên đó xe hơi thì có mà móc khóa lòng thương xót thì không có bao nhiêu. Để gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, gửi tặng nốt cho anh. Thôi thì còn đây tấm mảnh lòng thương xót Chúa, anh đem về luôn giùm tôi. Chúng người Việt Nam giàu không? đây là của những đồng xu của bà quá giáo điểm Tin Mừng. Chúng tôi là những bà quá, chúng ví dụ đàn bà thì chồng chết gọi là bà quá, còn đàn ông mà vợ chết gọi là ông quá hả, gọi là ông quá luôn hả, có phải không? Rồi chúng tôi là những bà quá, là những ông quá, là những con bố mẹ chết cũng là con quá, là những đứa con nghèo. Ở giáo điểm này nghèo lắm, tiền không có đâu, nếu mà có tôi đã xây nhà thờ rồi, nếu mà có tôi đã làm được cái mái rồi. Không có tiền chắc chiêu bòn góp, nhưng bất cứ ở đâu nước nào đến đây mà cần những phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa thì thà chúng tôi nhịn đói, chúng tôi cũng sẵn sàng gửi tặng cho những nước giàu mà thiếu về mặt tinh thần. Vật chất thì chúng tôi không có như Phêrô nói, nhưng chúng tôi có cái này, đó là lòng thương xót. Tiền thì giáo điểm Tin Mừng không có, nhưng chúng tôi có giữ lên phải trong thương Chúa. Thôi tụi hết rồi. Nghèo thì không có, nhưng mà chúng tôi có. Rồi anh đem về bên nước Mỹ nha. Và anh, nếu anh được thì anh xin những anh chị em ở nước ngoài, Úc, Pháp gì đó, anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương thì xin đến với giáo điểm Tin Mừng chúng tôi. Bao nhiêu máy, bao nhiêu phương tiện chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh, cho bất cứ những người nào ở nước ngoài để vui lòng đem dùm chúng tôi đến những đồng bào ở hải ngoại Pháp, Mỹ, Úc, Đức, Nhật để họ biết đến. Rồi xin mời anh ra đi, cứ mạnh nó có là ra đi thôi. Để còn một người đàn ông nữa đây. Hôm nay đó là để cho các ông không mà. Cho một tràng pháo tay hoan hô người đàn ông. Sau này ông bao nhiêu tuổi?
Con 11 tuổi.
Anh bao, con bao nhiêu ký?
Con 70 ký.
Con tên gì và con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 6.
Tên gì?
Tên Nguyễn Ru Ni.
Nguyễn gì?
Nguyễn Ru Ni.
Nguyễn Ru Dê à?
Nguyễn Ru Ni.
Con nói to là Nguyễn.
Nguyễn Ru Ni.
Nguyễn Ru Ni. À Nguyễn Ru Ni. Rồi bây giờ con ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai.
Rồi bây giờ con đứng lên. Con nãy giờ con nghe toàn đàn ông, toàn các ông chia sẻ, để con cũng là nam, con chia sẻ cho người coi con được ơn gì của Chúa.
Dạ tháng trước con bị viêm màng não và mù một con mắt. Mà mẹ con nhắn tin và cho cha và đã thương xót Chúa. Và giờ con đã hết và mắt đã sáng.
Hallelujah. Điện thoại di động bật lên. Hallelujah. Hallelujah. Còn nói gì nữa không con? Thưa anh chị em, con là bị u màng não.
Viêm màng não.
Viêm màng não và mắt thì
bị mù.
Mắt thì mù mà bây giờ thì đã hết viêm màng não và mắt đã nhìn thấy. Cái chuyện đó thì không ai có thể làm được ngoại trừ Thiên Chúa. Con đến đây lần nào chưa?
Dạ chưa, đây là lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên, còn má con?
Dạ đây là lần thứ hai.
Lần đầu tiên đây. Chị cho mọi người biết là lần đầu tiên chị dắt cháu đến thì như thế nào?
Dạ, tại con cũng biết cha trên mạng á, với lại con có đi một lần cái chị ở trong xóm với dẫn đi. Con được nhiều ơn lắm rồi, nhưng mà bây giờ cái lần này là lần con của con là nó bị viêm màng não nhưng mà mù con mắt. Rồi lên bệnh viện mắt á, với lại bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm viện á, là người ta nói bên Nhi Đồng 1 là nói con là bị mắt mà nó bị tách võng mạc mắt với lại viêm màng điểm, cho nên phải qua bên bệnh viện mắt để mà chích cái mũi thuốc gì đó trực tiếp, chứ còn bên Nhi Đồng là người ta không có cái thuốc đó. Cái con mới dẫn nó qua bên mắt đó, thì mắt nói là nó bị viêm màng não, là nó xuống con mắt nó mù thôi, chứ bây giờ không có thuốc gì chích cho nó được hết. Và con về con không biết bám víu gì đâu hết, con mới nhắn tin cho cha. Thì cha có trả lời là cha sẽ nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện cho nó, con. Con nhắn tin được một tuần á, là con tự động nó, mắt nó sáng lên, đi tái khám là bây giờ bệnh viện nói nó là được sáng được 9 phần 10 rồi.
Hallelujah.
Và con cũng còn một chuyện nữa là đó, bên phía chồng con là không có đạo, mà bên bà chị chồng có đứa con trai năm nay nó gần 30 tuổi rồi. Nó bị xì ke là bắt đầu nó mới buồn quá, nó nghĩ nó không bỏ xì ke được cho nên nó đi tự giận, nó uống thuốc cỏ.
Tự tử hả?
Dạ tự tử á, là nó uống thuốc cỏ mà là thuốc cháy á cha. Cái xong đem lên trên bệnh viện á, là người ta cho về, người ta nói giờ nó trong máu nó nhiều quá rồi, xét nghiệm ra ở trong máu nó cái thuốc đó nó nhiều quá rồi, cho về không có cứu được. Bắt đầu con về mà bên đó thì không có đạo, rồi con mới nói con lên con xin cái bà chị kia cái số của cha, chứ con cũng không có số nữa. Khi con mới nhắn tin cho cha là con cầu nguyện cho cháu là nó cho qua khỏi, chứ giờ đem về thấy cái tuổi nó cũng còn nhỏ, tội quá, nó còn có hai đứa con nữa. Khi con mới nhắn tin là buổi tối cỡ 9 giờ tối là 10 giờ cha đã nhắn tin lại cho con. Con mừng quá, con nói vậy chắc được rồi. Vậy mà thực sự là cỡ nửa tháng thôi là đứa cháu con nó bình phục. Rồi hiện tại bây giờ thì nó đi cai nghiện ở trại rồi cha.
Hallelujah. Ôi, may quá, còn món quà cuối cùng này con, 365 bài giảng cho con à, 70 ký, 8 tuổi, phải không? 11 tuổi, 70 ký. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây con, đây là chàng chuỗi cho con, đây là móc khóa cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, trong bầu khí cúp điện này chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa có bao giờ cúp không? Trả lời, điện thì cúp mà lòng thương xót Chúa có cúp không? Có bao giờ Chúa bảo thôi ta ban nhiều ơn quá ta mệt ta nghỉ không? Có bao giờ Chúa bảo chúng mày xin nhiều quá ta nhức đầu ta không ban nữa không? Có bao giờ Chúa bảo thôi cúp điện ta cũng cúp ơn không? Cho nên chúng ta thấy không, thế gian muốn biến đổi gì thì biến đổi, điện có cúp thì cúp, nhưng lòng thiên thương xót của Chúa thì không. Mạnh lên, điện có cúp thì cúp mà lòng thương xót của Chúa thì không. Chúng ta dù có bỏ Chúa thì bỏ, chúng ta có cúp không chơi với Chúa thì không chơi, nhưng mà Chúa thì không. Bây giờ tất cả ai có điện thoại di động xin vui lòng bật hết lên, trong nhà thờ và ngoài nhà thờ bật hết lên, và chúng ta cùng nhau hát bài Thắp Sáng Lên Trong Con Tình Yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, để xin tình yêu của Chúa thắp sáng lên giữa bóng tối của những người ham hố tiền bạc này, vẫn còn những tấm lòng của những bà quá. Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy ăn chơi này, vẫn còn những con người lòng thương xót Chúa, không ăn, không chơi, không tiêu pha, mà biết nghĩ đến người nghèo, biết rót những đồng tiền quý nhất, đồng tiền trân trọng nhất, mồ hôi nước mắt của mình để chia sẻ cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Ai có một cái điện thoại cho tôi mượn một cái. Mời anh chị em giơ cao lên, tất cả điện thoại không có. Thắp sáng lên để con hân hoan. Hồng ân Chúa trên trần đời thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, rồi vào đi về niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ, niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Mời chị em tắt điện thoại.